Chat với người nổi tiếng.
Chat với người nổi tiếng.
Quý vị và các bạn thân mến, chat với người nổi tiếng hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp lại chàng thơ Huỳnh Samuel An, chàng Việt Kiều với tình yêu âm nhạc da diết. Sinh ra và lớn lên tại Thụy Sĩ, nhưng Samuel An nói tiếng Việt rất tốt và có vốn hiểu biết đầy đặn về văn hóa Việt Nam.
Quý vị vừa cùng nghe bản ballad vô cùng da diết và tình cảm Còn yêu đâu ai rời đi, sáng tác Nguyễn Hồng Thuận qua sự thể hiện của Samuel An. Ngay từ khi ra mắt, ca khúc nhanh chóng được khán thính giả rất yêu thích, không chỉ ở ngoại hình mà ngay cả trong phong cách và giọng hát của Samuel An.
Vâng, thích được làm nghề ở đất nước Thụy Sĩ nhưng mà Samuel An lại quyết định một mình ở lại Việt Nam để có cơ hội theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật. Không chỉ ca hát, Samuel An còn đóng minh họa cho MV, quảng cáo, tham gia game show hay là đóng phim. Anh quan niệm là đường sự nghiệp còn dài và anh không chạy theo sự nổi tiếng, nhưng luôn hướng đến một điều mà mình thực sự thích để theo đuổi nó lâu dài và vẫn đang đi khám phá chính mình.
Vâng, và bây giờ mời quý vị cùng biên tập viên Lê Thu trò chuyện và giao lưu với chàng thơ Huỳnh Samuel An. Quý vị thính giả có thể nghe trực tiếp trên kênh phát thanh VV1 hoặc xem live stream trên fanpage facebook.com/vov1.vn.
Vâng, xin chào mừng Samuel An đã trở lại với chuyên mục chat với người nổi tiếng.
Trước hết, Sam xin chào tất cả khán thính giả của VV1 cũng như là anh Toàn và chị Thu.
Vâng. Cũng khoảng dịp này năm ngoái thì Samuel An cũng đã lần đầu tiên đến với chuyên mục chat với người nổi tiếng. Lúc đó thì An có ra để tham dự chương trình Xuân Quê Hương.
Dạ đúng rồi.
Vâng, và năm nay thì Lê Thu mới là liên lạc với Sam để mà đặt lịch cho cái buổi talk hôm nay. Còn không biết là Sam dịp này ra Hà Nội là có những cái chương trình vừa diễn gì ạ?
Dạ, thật ra là em rất là thích Hà Nội và em rất là thích ra Hà Nội. Nhưng mà những lần mà em ra Hà Nội là vì công việc, em đặt công việc trước. Thì kỳ này em cũng có show, em hát cái event. Thì may mắn là tại vì em hát được tiếng Pháp thì có những khách hàng, có những show thì yêu cầu hát tiếng Pháp. Có thể là event, có những công ty mà nước ngoài hay là những đám cưới mà họ yêu cầu nhạc Pháp để cho nó lãng mạn, nó lạ hơn một xíu. Dạ.
So với năm ngoái thì năm nay Sam có gầy hơn một chút và có đen hơn một chút.
Đen hơn một chút.
Có phải là không khí của Việt Nam cũng như là thời tiết của Sài Gòn có làm cho Sam đen đi như vậy?
Dạ, gầy á thì cái này là em cố ý và em phải gầy hơn nữa. Em sẽ gầy hơn nữa. Về đen á thì em đen hơn rất là nhiều. Tại vì một năm nay thì em đi quay nhiều và em đi quay phim hay là quay MV hay là quay quảng cáo thì có những lúc quay ngoài trời thì cả một buổi quay ở ngoài trời thì dễ bị ăn nắng lắm.
Sau cuộc thi giọng hát Việt năm 2018 cũng đã gây dấu ấn rất là nhiều cho khán giả rồi, thì sau khi đó thì Sam đã quyết định ở lại Việt Nam một mình để mà theo đuổi niềm đam mê âm nhạc. Vậy thì cái khoảng thời gian qua, từ cái khoảng thời gian đó đến nay thì cũng hơn một năm rồi đúng không ạ? Một mình ở Việt Nam thì Sam với em có sự thay đổi như nào, và có những cái cuộc sống của Sam có những cái điều gì đặc biệt?
Nếu mà nói về thay đổi á, thì em luôn có sự thay đổi. Nhưng mà cái điều mà em hài lòng là cho dù một năm qua của em không quá nổi bật, em không làm những thứ mà em đặt ra hoàn toàn, nhưng mà em vẫn được sống với cái đi hát và sống, cũng như là đi quay phim. Đó là một cái khía cạnh mới mà em gần đây em mới khám phá. Và em rất là mê, em rất là thích, em rất là và nó vẫn nằm trong cái những dự án sắp tới của em.
Vẫn là những lĩnh vực nghệ thuật đúng không?
Dạ đúng rồi.
Đam mê nghệ thuật.
Dạ, đúng rồi.
Thì ngoài ca nhạc thì mình có thể tham gia đóng MV hoặc là đóng phim.
Dạ.
Vâng, chúng ta sẽ trò chuyện kỹ hơn ở cái phần phim ảnh ở phần phía sau.
Dạ.
Và Lê Thu rất là muốn hỏi Sam một câu là ở thị trường thành phố Hồ Chí Minh, thị trường âm nhạc vốn là rất là sôi động và là tạo cơ hội rất là lớn cho nghệ sĩ trẻ, ca sĩ trẻ, nhưng mà cũng đầy thách thức, đầy chông gai. Rất là nhiều ca sĩ trẻ ở Hà Nội cũng đã từng nam tiến, nhưng mà có người trụ lại được, nhưng có người cũng thất bại và quay trở lại Hà Nội. Vậy với Sam, một chàng trai trẻ Việt Kiều ở nước ngoài về, vốn quen với cuộc sống ở nước ngoài rồi, mà sống một mình ở Sài Gòn, một nơi mà rất là sầm uất và showbiz thì rất là phức tạp, vậy Sam có gặp những cái khó khăn gì không trong khoảng thời gian qua?
Em có gặp những khó khăn, nhưng mà nó nằm trong công việc thôi. Hợp tác, em có làm việc, em có lên những cái dự án, nhưng mà đôi khi nó không có dễ dàng như là mình mong muốn. Thì em đã rút ra được những bài học rất là quý giá. Và thật ra là em nhìn cái mặt tích cực hơn. Đối với em thì khi mà em còn được đi hát, còn được những người mà mời em đi hát, em được mời đi đóng phim, là cái điều đó là em vui nhất. Và em mong là thật sự là em sẽ càng tốt hơn và chứng tỏ cái khả năng của mình hơn.
Với cái sự lựa chọn là ở lại Việt Nam thì Sam có bao giờ có đôi khi nào cảm thấy mệt mỏi hay là gặp những khó khăn và cảm thấy hối tiếc về sự lựa chọn của mình không? Trong khi cái điều kiện của Sam nói được ngoại ngữ rất là nhiều, 4 ngoại ngữ. Và có thể phát triển tốt thị trường âm nhạc của mình, khả năng âm nhạc của mình ở Thụy Sĩ hoặc có thể cả là châu Âu nữa. Thì cái sự lựa chọn ở lại Việt Nam, ở lại quê hương, có khi nào Sam cảm thấy hối tiếc không?
Dạ không, chắc chắn là không. 100% là em không hối tiếc và em sẽ không bao giờ hối tiếc. Cái đó là sự lựa chọn của em từ lúc ban đầu. Và em khi mà em chọn rồi thì em sẽ hết mình với nó. Tuy nhiên thì bên Việt Nam có những khó khăn của riêng của nó. Em không nói là nếu mà em ở bên kia em sẽ thành công hơn hay là em sẽ thất bại nhiều hơn bên đây, nhưng mà em về Việt Nam thì có những thứ mà em sẽ không được ở nước ngoài.
Không được như ở nước ngoài đúng không? Điều kiện thì có khả năng là sẽ không được như nước ngoài, nhưng mà những gì mà Sam đã trải qua thì tôi nghĩ là Sam đã rất là thú vị khi mà được trải nghiệm từng lĩnh vực một của nghệ thuật. Và một cái trải nghiệm đóng phim cũng là một cái trải nghiệm rất là thú vị đúng không? Và ngay cả việc mà Sam nói tiếng Việt rất là tốt ấy, cũng đủ thấy là Sam rất là yêu Việt Nam. Vậy thì trong năm qua riêng về lĩnh vực âm nhạc thì Sam đã có những cái thành quả gì cho mình?
Một năm qua thì cái điều mà Sam hài lòng nhất là về bản thân của mình, là Sam đi khá là chậm, nhưng mà theo thời gian thì cái con đường mà Sam muốn hướng tới nó vạch rõ ra, từ âm nhạc, từ cái âm nhạc mình chọn, từ cái hình ảnh mình muốn có, và cái sự hiểu biết của mình về cái môi trường này, những mối quan hệ. Và Sam đang viết nhạc, và thật ra sắp tới là qua Tết này là em sẽ hồi nãy em có trò chuyện với Dũng một xíu
thì quay MV đúng không ạ?
Dạ em thì em sẽ ra bài của chính em sáng tác. Dạ.
Vâng, ngày sau Tết thì hy vọng là sẽ là một sản phẩm nhạc rất là gây chú ý đối với khán giả. Vâng.
Em cảm ơn chị.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi mà tiếp tục trò chuyện với chàng thơ Sam thì mời quý vị và các bạn nghe tiếp giọng hát của anh qua bài hát Lại Gần Hôn Anh.
Lại đây bên anh, em hỡi trước khi xa anh. Đêm nay lại gần bên anh, vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say. Lại gần với anh, lại đây bên anh, chớ nói cho ta nghe thêm bao nhiêu lời nồng quyến luyến. Sẽ thấy không lâu em ơi, đôi ta đành phải quên nhau rồi lòng đơn đau. Trong tay nồng say sưa em ơi nhớ nhé, hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối, hãy cứ như ta đang yêu như duyên tình còn yên vui, hãy tới hôn anh lần cuối đêm nay rồi thôi.
Lại gần hôn anh, một bài hát rất là xa xiết với giọng hát của Sam. Không biết là bây giờ thì nếu mà thính giả của VV1 muốn nghe giọng hát thật của Sam thì có được không ạ? Sam có sẵn sàng không ạ?
Dạ được. Thật ra cái bài Lại Gần Hôn Anh này thì em thu nó song ngữ. Phần đầu là tiếng Việt, phần thứ hai là tiếng Pháp. Thì em xin hát một đoạn nhỏ bằng tiếng Pháp hay gì?
Viens m'embrasser avant de t'en aller ce soir. Viens m'embrasser. Dis-toi qu'entre nous deux ça ne va rien changer. Viens m'embrasser.
Cảm ơn Sao. Rất là tiếc vì là thời lượng của chương trình nên là chỉ phát được một nửa bài hát, phần đầu thôi ạ.
Dạ, em hiểu.
Và Sao đã hát bằng tiếng Pháp luôn ở đây rồi ạ. Không chỉ ca hát, như chúng ta đã nói một chút thông tin ở lúc đầu ấy, là Sam có đóng minh họa cho MV, rồi là quảng cáo, rồi tham gia game show, rồi lại đóng phim nữa. Điều đấy cho thấy là Sam cũng là một người khá đa năng đa tài đấy chứ, khi mà ở Việt Nam có thể tham gia được nhiều hoạt động như thế.
Dạ, cái đó là cái may mắn của em, là em được mời tham gia nhiều lĩnh vực. Nhưng mà bản thân em thì em không dám nói lên là mình là một diễn viên hay là một cái gì đó, hay là mình biết làm cái này cái kia. Em luôn cố gắng. Nhưng mà nó mới với em thì chắc chắn là em có rất là nhiều điều để học. Phải trau dồi bản thân, trau dồi kỹ năng. Thì em sẵn sàng cho điều đó. Sẵn sàng mình bỏ thời gian ra để mình học những thứ mà mình thực sự thích. Thì em tin là với thời gian em sẽ tiến bộ.
Dạ. Vâng, và phim ảnh thì mới là lấn sân thôi ạ.
Dạ đúng rồi.
Vâng. Nói về việc phim ảnh thì Sam cũng vừa được mời đóng một cái vai nam chính trong một cái bộ sitcom học đường là Yêu Nhầm Con Gái Ông Trùm 2 mà đang phát sóng ở trên HTV7.
Dạ.
Vâng, đây cũng quả là một cái trải nghiệm rất là thú vị của Sam đúng không ạ?
Rất là thú vị, một cái thử thách rất là lớn đối với em. Tại vì cái vai này thì em được mời quá là tình cờ. Và em phải vào một cái vai của một thầy giáo chững chạc, một thầy giáo đại học. Em bản thân em thì em chưa học ở bên Việt Nam. em chưa biết
cái chuyện học hành rồi
dạ,
là trường học
trường như thế nào, giáo đường là một thầy cô như thế nào, cái mối quan hệ giữa học trò với thầy cô như thế nào, thì những điều đó em không có đủ thời gian để em quan sát, thì em gặp khá là nhiều khó khăn. Và một phần khác nữa là trong những cái lời thoại của một thầy giáo, và học rất là nhiều lời thoại tại vì sitcom mình quay rất là lẹ, một ngày mình quay rất là nhiều, thì đó là một cái thử thách mà em sẽ không bao giờ quên.
Lần đầu tiên mà được đóng phim mà lại được ra luôn vào một vai nam chính thì Sam có gặp khó khăn gì không, nhất là về cái phần lời thoại ấy? Mình ở nước ngoài rất là nhiều năm thì nói tiếng Việt dù là rất là tốt rồi nhưng mà tiếng Việt rất là phức tạp, ngôn ngữ rất là đa dạng ấy. Thì với Sam cái điều đấy nó có thành khó khăn cho mình không?
Dạ chắc chắn là có, nhất là tại vì một thầy giáo thì phải nói câu từ phải nói chỉnh chu, nó không được sai. Và hơn nữa là Sam phải học cái lời thoại đó là một chuyện, mình thuộc nó là một chuyện, nhưng mà mình phải đem nó như là một lời nói của mình vậy đó. Thì với cái sự quay mà rất là lẻ như vậy á, thì em có gặp khá là nhiều khó khăn. Nhưng mà sau những đợt quay, sau những cái trải nghiệm này thì em biết là em có tiến bộ hơn nhiều. Và em cái khả năng mà học thoại của em, hay là em hiểu thoại và hiểu tâm lý của nhân vật qua một lời thoại thì nó lẹ hơn.
Vâng, và sẽ tích lũy những cái kinh nghiệm để cho những cái vai diễn sau tốt hơn, đúng không ạ? Sam có chia sẻ ở trên báo là âm nhạc vẫn là cái lựa chọn hàng đầu của Sam, nhưng mà vẫn mong muốn là sẽ được thử sức ở lĩnh vực phim ảnh. Hẳn là Sam cũng có khá là hài lòng với cái lần diễn xuất đầu tiên của mình nhé, để có thể sẵn sàng đón nhận những cái vai diễn khác, vai diễn mới nếu như là được mời.
Em sẵn sàng đón nhận những vai diễn khác. Nếu mà nói em hài lòng thì thật ra không. Thật là mà nói em không hài lòng về nó. Nhưng mà em không mong đợi là nó quá tốt khi mà em quay nó. Và quan trọng là qua cái đợt quay này em nhìn được cái khuyết điểm của em là gì, em có thể làm tốt hơn ở điểm nào, thì những điều đó thì em có làm. Và em chắc chắn là cái vai diễn sau này nếu mà có tiếp theo của em sẽ tốt hơn rất là nhiều.
Với ngoại hình của Sam như thế này cộng với những cái sự tích lũy kinh nghiệm rồi rèn luyện hơn nữa thì tôi nghĩ là sẽ rất là thành công ở những cái vai diễn khác nếu mà được mời tham gia.
Dạ, em cảm ơn chị.
Và để trước khi mà tiếp tục trò chuyện với Sam thì bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe một bài hát nữa do Sam thể hiện, đó là bài Cùng Anh Mơ.
Nơi mình đi xa tận nơi chân trời, qua bình nguyên trăng màu nắng giữa đời, giấc mơ hai ta biết không em ơi đang ở đây rồi. Anh từng nghe sẽ chẳng có thiên đường, anh chẳng tin một đời mãi vân vương, rồi từng bước thật khẽ người đã đến để vẽ lên những màu yêu đời anh, thêm màu xanh chút thiên thành từ em, chẳng còn chút dối gian nơi chân thành với những xác hò, đưa tình yêu hằng ngóng trong có màu nâu mắt em khi nhìn anh, lưu lại nơi trái tim như trùng nhịp là khi anh biết rằng anh đã cơn mơ đấy thôi, và em đã đến để biết cơn mơ thành hiện thực. Cùng anh mơ nếu ta chẳng phải thức dậy, cùng anh mơ ta đi phiêu du đó đây, cùng anh mơ để đến những nơi thần tiên. We'll be right back.
trở lại cuộc trò chuyện với Samuel An. Sam có viết trên trang cá nhân của mình như thế này ạ. Đường sự nghiệp còn dài và mình thỏa lòng trong từng giai đoạn mình đang đi. Mình không chạy theo sự nổi tiếng nhưng là mình hướng đến điều mình thật sự thích và để theo đuổi nó lâu dài. Mình vẫn đang khám phá chính mình. Vì sao mà Sam nói là bây giờ vẫn là đang đi khám bản thân mình, khám phá bản thân mình?
Cái câu này là em nhớ nó, chính em viết ra nhưng mà em nhớ là khá là lâu quá chị.
Như là trong dịp sinh nhật đúng không?
Sinh nhật hả? Sinh nhật. Đúng rồi, sinh nhật.
Và lúc đó
một năm rồi đó.
Lúc đó Sam có ra Tràng An sao ạ?
Dạ đúng rồi, em ra Ninh Bình.
Tràng An Ninh Bình đấy.
Dạ, Tràng An Ninh Bình đúng rồi. Là đúng rồi, em đang ngồi trên cái chiếc ghe ở Ninh Bình. Dạ.
Sao đến giờ mà thử sức rất là nhiều những cái lĩnh vực nghệ thuật rồi nhưng mà vẫn đang đi tìm chính mình. Chính mình là cái điều gì? Âm nhạc hay là
em nghĩ là em nghĩ là trong mỗi giai đoạn của cuộc sống mình có những thứ mình khám phá về mình. Nó không phải là khám phá chính mình thì nghe nó hơi to tát một xíu nhưng mà em nghĩ là em luôn khám phá được một cái góc nào ở con người của em. Dạ. Yeah.
Cùng với việc mà khám phá chính mình thì Sam đã khám phá và trải nghiệm cuộc sống ở Việt Nam như thế nào, đặc biệt là văn hóa, cái hành trình mà để tìm hiểu về văn hóa. Vì lúc mà Sam quyết định ở lại Việt Nam, Sam cũng mong muốn là sẽ được trải nghiệm rồi là tìm hiểu về cội nguồn văn hóa nhiều hơn, nơi mà có cha mẹ mình từng sinh sống. Thì cái hành trình khám phá trải nghiệm văn hóa như thế
nào? Trước hết là về cái sinh hoạt của em. Có nghĩa là em những chuyến đi du lịch của em á, thật ra gần đây á, một năm hơn đây á, là hầu như là ở Việt Nam hết. Trừ những chuyến mà em về lại Thụy Sĩ. Nhưng mà ở Việt Nam hết. Tại vì đối với em, Việt Nam còn rất là nhiều nơi em chưa khám phá. Và rất là phong phú, đẹp. Thì ngoài ra thì về âm nhạc chắc chắn là em phải tìm hiểu rất là nhiều. Bên điện ảnh thì em gần đây em bắt đầu em tìm tòi thêm, em tìm hiểu thêm, em coi rất là nhiều phim Việt Nam. Ngoài ra thì từ khi em về Việt Nam tới bây giờ thì em đọc đúng một cuốn sách bằng tiếng Anh thôi. Ngoài ra là em đọc sách tiếng Việt hết. Và em cố gắng em trau dồi cái tiếng Việt của em. Tại vì dù sao đi nữa thì em nghĩ là nếu mà em muốn làm một diễn viên á, em muốn đi đóng phim á, thì em phải cái tiếng Việt của em nó phải chuẩn, nó phải em không muốn kiểu người ta nghe em nói chuyện là anh này chắc không ở Việt Nam, anh này là Việt Kiều hay sao đó. Thì cái đó không phải là cái điều mà em muốn hướng tới. Thì em cố gắng và em trau dồi cái ngôn ngữ của em, cái vốn từ của em.
Vì thế mà rất là nhiều người thắc mắc là tại sao Sam lại nói tiếng Việt giỏi như thế, nói tốt như thế. Thậm chí như là ca sĩ Harry Won ở Việt Nam khá là lâu rồi nhưng mà nói vẫn cứ bị lơ lớ ấy. Bị lơ lớ giọng nước ngoài ấy.
Giọng của chị thì hơi bị lơ lớ nhưng mà tiếng Việt của chị khá là tốt. Em thì em nói tiếng Việt tốt so với một đứa mà sinh ra ở nước ngoài thôi. Chưa em biết là chưa hẳn là một người nói tiếng Việt tốt.
Tôi nghĩ thế là khá tốt rồi bởi vì là Sam đã ở nước ngoài rất là nhiều năm rồi. Và cái việc mà Sam rèn luyện bằng cách mà đọc sách, đọc những cái cuốn sách bằng tiếng Việt thì đã chứng tỏ là bạn rất là yêu Việt Nam, rất là yêu tiếng Việt. Thì có mà thể nói được thực sự tốt để nói tiếng Việt. Và cái việc mà nói tiếng Việt tốt cũng rất là thuận lợi để mà mình tham gia đóng phim hoặc là hát đúng không?
Dạ đúng rồi.
Vâng, năm 2019 thì có vẻ là năm cũng tương đối thành công với Sam ở những cái lĩnh vực như là âm nhạc, phim ảnh hay là quảng cáo. Nhưng mà cũng chưa thực sự là bùng nổ hay là tạo một cái dấu ấn lớn ấy. Vậy năm tới, năm nay này, 2020, Sam có đặt ra một cái mục tiêu gì cho mình để mà thực sự ghi dấu ấn và thực sự bùng nổ?
Dạ có, em muốn cho khán giả em biết là em năm tới này em sẽ hoạt động nhiều hơn. Những mục tiêu mà em đặt ra đó thì em nghĩ là em nên giữ cho em. Em không nên nói trước. Và em mong là em sẽ đến với những sản phẩm, quan trọng nhất là những sản phẩm âm nhạc. Và bên phim ảnh thì em cũng mong là em sẽ được những vai mà hợp với em, hay là những vai mà em thấy thú vị. Và em sẽ tích cực đi cast phim bắt đầu từ năm sau. Tại vì từ mấy tháng nay em chưa về đi cast phim hết á. Thì năm sau sẽ là một năm mà em mong là gọi là bùng nổ. Và đằng sau em trở lại đây, em mong là sẽ có nhiều thành tích hơn. Dạ.
Hy vọng là một năm nữa khi mà Sam quay lại chuyên mục Chat với Người Nổi Tiếng thì sẽ có thêm nhiều thành tích như Sam nói để kể với thính giả, đúng không ạ?
Dạ.
Ngoài cái MV mà Sam nói là qua Tết sẽ quay ấy, thì là về âm nhạc thì Sam còn có những cái dự định gì không?
Thật ra là dạ có, nó là một sản phẩm và nhiều sản phẩm sau đó. Dạ.
Vâng, sẽ là một bí mật và sẽ tạo bất ngờ cho khán giả, đúng không?
Dạ.
Vâng, rất là cảm ơn Huỳnh Samian An về cuộc trò chuyện hôm nay. Và trước khi mà kết thúc chuyên mục Chat với Người Nổi Tiếng thì mời quý vị và các bạn nghe tiếp giọng hát của Sam qua bài hát Ngày Mới Bắt Đầu, một sáng tác của Đạt TMT. Chúc Sam luôn vui vẻ và tiếp tục có những cái niềm đam mê nghệ thuật thật tốt và có nhiều thành quả trong năm nay.
Dạ, em cảm ơn chị nhiều.
Buổi sáng thức giấc với những tiếng nói nụ cười mọi người hòa vào làn gió xuân se lạnh, ngày mới bắt đầu và tôi ngân vang câu hát bước nhẹ để được hòa mình nhìn ngắm bức tranh phố phường, đâu đó vương mùi hương năm mới, ai nơi xa có nhớ hương mai đào nở vội rộn ràng trong sắc xuân. Tết ấy bé thơ vui đùa, cùng tôi bỗng thấy ấm áp, ngồi trước quán sưởi ấm bên tôi, nhà cất tiếng cười và mong chúc năm mới thêm nhiều niềm vui như mây trôi xa xôi, dù lãng quên thân tôi đơn côi, đêm pháo hoa tiếng cười ngập trời, lòng mình yên chờ ngày mai gọi tia sáng sẽ tới, nghe âm vang trong tôi chuông đã reo đưa đi muôn nơi, tiếng giao thừa tiếp những hy vọng mới bắt đầu.